Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 8 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là một điểm sách,
và cuối cùng là một lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị theo dõi tường thuật kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 8.
Kính thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi đọc kinh truyền tin với đông đảo các tín hữu hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn trước giờ đọc kinh. Theo bài tin mừng của ngày Chủ nhật thứ 19 thường niên, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta suy niệm dựa trên hai điểm chính trong lời nhắn nhủ của Đức Giêsu dành cho các môn đệ của mình. Thứ nhất là lời trấn an đừng sợ, và thứ hai là lời dặn dò hãy tỉnh thức. Thiên Chúa vừa như một người cha quan phòng, yêu thương và bảo bọc chăm sóc cho mỗi người chúng ta. Nhưng Thiên Chúa cũng như một người chủ, muốn chúng ta phải sống có trách nhiệm với cuộc đời mình. Ở cuối chặng hành trình cuộc đời của mỗi người, chính Thiên Chúa sẽ chất vấn chúng ta về những gia tài mà Người đã đặt vào cuộc đời của chúng ta. Do đó Đức Thánh Cha nhắn nhủ, mỗi người chúng ta hãy tự vấn lại mình, xem chúng ta đã chăm sóc thế nào những gia sản mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta. Sau đây kính mời quý vị cùng nghe trọn vẹn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel Vangelo della liturgia odierna, Gesù parla ai discepoli per rassicurarli da ogni paura e per invitarli alla vigilanza.
Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng của phụng vụ thánh lễ hôm nay, Đức Giêsu khích lệ các môn đệ của mình đừng sợ và mời gọi họ hãy tỉnh thức. Người gửi đến họ hai lời nhắn nhủ quan trọng. Thứ nhất là đừng sợ hỡi những người con bé nhỏ, và thứ hai là hãy sẵn sàng. Hai từ sẵn sàng này là chiếc chìa khóa giúp chúng ta vượt qua được nhiều nỗi sợ hãi, đôi khi làm chúng ta tê liệt, và để vượt qua được những cám dỗ của một cuộc đời thụ động và mê ngủ. Chúng ta hãy suy niệm kỹ hơn về hai lời nhắn nhủ này. Trước hết, Chúa Giêsu khích lệ các môn đệ của mình đừng sợ. Trong mạch văn của cả bài tin mừng, Đức Giêsu vừa mới nói với các môn đệ về tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa là Cha, đấng chăm sóc cho cả những đóa hoa huệ ngoài đồng và những chú chim trên trời. Đấng ấy còn chăm sóc cho con cái của mình hơn thế nữa. Do đó không cần thiết phải lo lắng sầu muộn, vì cả cuộc đời của chúng ta đều nằm trong bàn tay Thiên Chúa. Lời mời gọi đừng sợ của Đức Giêsu làm cho con tim của chúng ta nên can đảm. Bởi lẽ có những thời khắc, chúng ta như bị giam cầm trong cảm giác mất niềm tin và lo lắng. Đó là nỗi lo sợ thất bại, sợ không được nhìn nhận và không được yêu thương, sợ rằng chúng ta chẳng thể nào thực hiện được những kế hoạch của mình, sợ rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc. Và như thế, chúng ta vật vã để đi tìm kiếm những giải pháp, để tìm một không gian mà trong đó chúng ta có thể thành đạt, có thể tích lũy của cải vật chất, có thể tìm thấy sức khỏe và sự an toàn. Kết quả sau những tìm kiếm ấy là chúng ta vẫn cứ không ngừng bất an và lo lắng. Thay vì như vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng đừng sợ. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha, đấng luôn muốn ban cho tất cả chúng ta những gì chúng ta thực sự cần. Người đã ban cho chúng ta con của Người, vương quốc của Người, và Người sẽ luôn đồng hành với chúng ta bằng sự quan phòng, bằng việc chăm sóc cho chúng ta mỗi ngày. Đừng sợ. Đây là lời đảm bảo chắc chắn mà trái tim của chúng ta nên bám vào. Thế nhưng việc tin rằng Thiên Chúa yêu thương và canh giữ chúng ta không được để cho chúng ta rơi vào tình trạng ngủ mê và buông lơi trong biếng nhác. Ngược lại, chúng ta phải tỉnh thức, phải canh thức. Quả vậy, yêu một ai đó có nghĩa là đặt mọi chú tâm của mình vào người ấy, ý thức về những nhu cầu của người ấy, sẵn lòng để lắng nghe và chào đón người ấy là tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức sẵn sàng là lời mời gọi thứ hai của bài tin mừng hôm nay. Thi hào Shakespeare trong vở kịch Hamlet đã đặt vào miệng nhân vật chính của mình lời này: sẵn sàng là tất cả. Đây chính là khôn ngoan của Kitô giáo. Chúa Giêsu đã lặp lại lời này rất nhiều lần. Và hôm nay, lời này được người lặp lại ngang qua hình ảnh của ba dụ ngôn ngắn. Lời kêu gọi tỉnh thức dành cho những người đợi chủ đi ăn cưới về, bởi vì thứ nhất, người chủ ấy có thể trở về bất cứ lúc nào không biết trước được. Thứ hai, người chủ ấy không muốn nhà của mình bị trộm thăm viếng. Và thứ ba, khi người ấy trở về từ một chuyến hành trình ở xa. Cả ba dụ ngôn này đều truyền tải một thông điệp chung, đó là cần phải tỉnh thức, đừng ngủ mê, nghĩa là đừng để cho mình bị chia trí lo ra, đừng nhượng bộ cho những lười biếng từ trong lòng của chúng ta. Bởi vì trong những thời khắc và tình huống mà chúng ta không mong chờ, Thiên Chúa sẽ đến. Ở cuối cuộc hành trình cuộc đời của chúng ta, chính người sẽ hỏi chúng ta về những gia tài của cải mà người đã đặt vào cuộc đời chúng ta. Do đó, tỉnh thức có nghĩa là phải có tinh thần trách nhiệm, phải biết gìn giữ và quản lý những gì Thiên Chúa đã đặt vào chúng ta với một sự trung thành. Chúng ta đã nhận được rất nhiều thứ, cuộc sống, đức tin, gia đình, các mối tương quan, cả một thế giới được Thiên Chúa tạo thành. Chúng ta thử hỏi mình xem, chúng ta đã chăm sóc thế nào những gia sản mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta? Chúng ta đã nâng niu chăm sóc tất cả cái đẹp của những gì người đã ban? Hay chúng ta chỉ sử dụng chúng cho riêng mình, chỉ vì sự thoải mái của chúng ta trong thế giới này? Anh chị em thân mến, hãy bước đi và đừng sợ hãi. Hãy bước đi với niềm xác tín rằng, chắc chắn Thiên Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta. Và hãy luôn tỉnh thức. Đừng để cho mình phải rơi vào tình trạng mê ngủ khi Thiên Chúa đến. Thánh Augustino đã nói, tôi sợ khi Thiên Chúa đến mà tôi không chào đón được Ngài. Tôi sợ khi Thiên Chúa đến mà tôi còn mê ngủ. Đức Trinh Nữ Maria đã chào đón cuộc viếng thăm của Thiên Chúa với sự sẵn sàng và quảng đại trong lời đáp xin vâng. Nguyện xin mẹ trợ giúp chúng ta.
Angelus Domini, nunc abit Maria.
Cum concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Gratiam tua, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Filii tui, incarnatione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi kết thúc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chúc lành và gửi lời chào đến những người tham dự. Đức Thánh Cha vui mừng với tin tức rằng trong tuần qua đã có một chiếc thuyền chở lương thực đầu tiên rời bến Ukraine qua vùng biển Đen và cập bến ở phía bắc của Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha nói, bước đi này chứng tỏ rằng đối thoại là điều có thể và đối thoại đã mang lại những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Vì thế, sự kiện này cũng có thể như là một dấu hiệu hy vọng. Tôi thật sự ước mong rằng bằng cách theo con đường này, chúng ta có thể chấm dứt các cuộc chiến và đạt đến một nền hòa bình thực sự và lâu dài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ tai nạn đường bộ xảy ra hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8 ở Croatia. Các tín hữu hành hương người Ba Lan đang trên đường tới Mễ Du thì gặp tai nạn, khiến cho một số người thiệt mạng và một số người khác bị thương. Đức Thánh Cha xin Đức Mẹ chuyển cầu cho tất cả các nạn nhân và gia đình của họ. Chủ nhật ngày 7 tháng 8 cũng là ngày cao điểm trong cuộc hành hương châu Âu của các bạn trẻ đến Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha nói, vì đại dịch mà cuộc hành hương này đã bị hoãn một năm. Năm nay với niềm vui, tôi chúc lành cho mỗi bạn trẻ đã tham gia cuộc hành hương và tôi cũng chúc lành cho những ai đã tổ chức và đồng hành với sự kiện này. Cầu chúc cho cuộc sống của anh chị em luôn là một cuộc hành trình với Chúa Giêsu, một cuộc hành trình hướng về Thiên Chúa và hướng về anh chị em của mình, một cuộc hành trình trong phục vụ và trong niềm vui. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các nhóm tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và chúc tất cả có một bữa trưa ngon miệng.
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị vừa theo dõi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Đàm đạo Cát Minh của tác giả Georgios Bernanos, được chuyển ngữ bởi đan viện Chapip Đức Mẹ Sếp Phong. Kính thưa quý thính giả, mỗi một lời cầu nguyện, cho dù là của một cậu bé trăn trâu, cũng là lời kinh của toàn thể nhân loại. Điều mà cậu bé trăn trâu thỉnh thoảng làm, và với một xúc cảm của con tim, thì chúng ta phải làm cả ngày lẫn đêm. Không phải là chúng ta hy vọng mình cầu nguyện hay hơn cậu, ngược lại là đằng khác. Sự đơn sơ trong tâm hồn ấy, sự phó thác dịu dàng cho Thiên Chúa, là một niềm cảm hứng trong tâm hồn cậu vào lúc đó, là một ân sủng, và có thể xem như là sự tỏa sáng của thiên tài. Chúng ta dâng hiến đời mình để đạt được chính điều này, hoặc là để tìm thấy lại nó nếu như chúng ta đã biết nó, bởi vì đó là một ân ban của tuổi thơ, và thường cũng trôi qua cùng với tuổi thơ. Một khi đã xa rời tuổi thơ, cần phải đau khổ rất lâu mới quay về được đó. Giống như sau đêm dài, ta lại thấy một bình minh khác. Đây là một trích đoạn trong Đàm đạo Cát Minh của tác giả Georgios Bernanos. Tác giả là một nhà văn, nhà báo Kitô giáo rất dấn thân, một nhân cách lớn. Ông ý thức nhiều về tội lỗi của mình, nhưng trên hết, lương tâm của một người công giáo luôn chi phối cuộc đời ông. Hai tác phẩm chính của ông là Nhật ký của một cha sở vùng quê và tác phẩm Đàm đạo Cát Minh. Các tác phẩm này đều diễn tả về những người nghèo, người yếu đuối, nhưng có một đời sống Kitô giáo sâu sắc, thậm chí trong những yếu đuối của họ. Biệt tài của Bernanos là cố làm nổi bật mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, một tương quan giúp con người vượt trên mọi khuấy động, dày vò của sự giữ, nỗi sợ và hồ nghi, bệnh tật và chết chóc, bách hại và vu khống, để tìm kiếm một ánh sáng của chân lý, hy vọng, tình yêu, hầu dần dần đi vào mầu nhiệm của ân sủng. Giờ đây chúng ta cùng đi vào một trong những trích đoạn trong cuộc đối thoại giữa hầu tước và cô con gái khi nói về quyết định đi tu. Hầu tước nói, con gái ạ, trong quyết tâm của con có nhiều sự kiêu hãnh hơn con nghĩ. Chắc chắn bố không tự coi mình là người sùng đạo, nhưng bố luôn tin rằng những người như chúng ta phải hành xử một cách lương thiện với Chúa. Người ta không rời bỏ thế gian vì chán ghét nó, giống như một người tập sự khiến mình bị giết khi gặp chuyện hơi căng thẳng đầu tiên, vì sợ người ta cười mình thiếu can đảm, và như thế, anh ta từ bỏ một cách vô ích việc phụng sự đức vua và đất nước. Tuy nhiên, Planke trả lời rằng, con không khinh ghét thế gian, cũng không đúng mấy khi nói rằng con sợ nó. Thế gian đối với con chỉ như một môi trường nơi con sẽ chẳng biết sống làm sao. Vâng, bố ơi, xét về mặt thể lý thì đúng là con không chịu được sự ồn ào, náo nhiệt của thế gian. Những phường hội tốt nhất làm con chán ngán và thậm chí không có chuyển động nào ngoài đường phố, không khiến con choáng váng. Và ban đêm khi con thức giấc, con dằn lòng dò xét qua những tấm rèm cửa này, đâu là tiếng y ầm của cái thành phố rộng lớn không biết mệt mỏi này. Tiếng y ầm chỉ dịu xuống khi trời sáng. Hay khi Planke đến với tu viện và gặp mẹ bề trên và nói về việc từ bỏ. Khi Planke đề cập đến việc từ bỏ đến mức không còn biết quay lại đằng sau, mẹ bề trên nói, con gái tội nghiệp ơi, thói quen cuối cùng rồi cũng đi đến chỗ từ bỏ hết. Nhưng có ích gì đối với một nữ tu khi từ bỏ hết lại không từ bỏ chính mình, có nghĩa là không màng chi tới bản thân. Nhưng xin con nhớ rằng, những điều ràng buộc xem ra là nhẹ nhàng nhất lại thường là những điều khó khăn nhất trong thực tế. Người ta có thể vượt qua được cả một ngọn núi nhưng lại vấp ngã vì một hòn sỏi. Hay khi nói về sức mạnh và sự yếu đuối, Planke nói, có hệ gì nếu như Chúa ban cho con sức mạnh? Mẹ bề trên trả lời, điều người muốn thử thách nơi con, đó không phải là sức mạnh của con, nhưng là sự yếu đuối của con. Những gương mù gương xấu mà thế gian bày ra có điểm hay này là chúng khiến những tâm hồn như tâm hồn con nổi loạn. Những gương mà mai này con thấy ở đây sẽ khiến con thất vọng. Nói tóm lại con gái ạ, tình trạng của một nữ tu tầm thường đối với mẹ xem ra còn đáng trách hơn tình trạng của một tên cướp. Tên cướp có thể hoán cải và đối với anh ta, đó chẳng khác gì một cuộc tái sinh. Còn những người nữ tu tầm thường thì không phải sinh ra lần nữa, nhưng mà đã sinh ra rồi, sinh ra không trọn vẹn, và trừ khi có phép lạ, người ấy vẫn luôn là một người còi cọc. Và khi nói về người nữ tu, mẹ bề trên nói, không con gái ạ, chúng ta không phải là một phường ăn chay hãm mình hoặc là những viện bảo tàng nhân đức. Chúng ta là những ngôi nhà cầu nguyện, chỉ có sự cầu nguyện mới làm cho sự hiện diện của chúng ta nên chính đáng. Ai không tin vào lời cầu nguyện thì chỉ có thể xem chúng ta như những kẻ bịp bợm hoặc ăn bám. Ở một đoạn khác khi nói về những quy luật, mẹ bề trên nói, quy luật của dòng ta không phải là một nơi trú ẩn, không phải quy luật gìn giữ chúng ta con gái ạ, chính chúng ta gìn giữ quy luật. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Đàm Đạo Cát Minh dày 183 trang trên khổ giấy 11-18cm với mong muốn nhắn nhủ mỗi chúng ta phải luôn nỗ lực bản thân mà không chờ đợi điều phi thường. Thậm chí khi việc phụng sự Chúa được hoàn tất không mấy trơn tru, song trong chính nó vẫn mang lại sự sống. Ơn Chúa thành tựu trong chúng ta, nó khơi nguồn, đồng hành và dõi theo ta. Nhưng ta cũng phải góp phần của mình. Trong tăm tối, trong đêm đen, Chúa làm ánh sáng lên phần nào, ánh sáng mà ta đã chuẩn bị sẵn, để rồi người lại tắt đi ánh sáng ấy. Khi đó ta vẫn phải tiếp tục bước đi theo hướng người đã chỉ. Trong bước dò dẫm khó khăn ấy mà Chúa được phụng sự, bao tâm hồn được cứu rỗi và bản thân ta được thánh hóa. Ngoài ra, nhờ biết cách đọc với sự tìm tòi theo định hướng của Lectio Divina, đọc sách hướng thần mà những hạt ngọc này, thậm chí trong những tác phẩm không thuần túy là tu đức như quyển sách mà bạn đang cầm trên tay, cũng sẽ góp phần làm giàu đời sống nội tâm của chúng ta. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Đàm Đạo Cát Minh có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Thưa quý thính giả, cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Kazakhstan đặc biệt thu hút dư luận thế giới về tương quan giữa Đức Thánh Cha với Đức Thượng vụ Chính thống Nga, Hội nghị quốc tế các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới và sau cùng là tình trạng giáo hội công giáo tại Kazakhstan. Một ngày sau khi chính thức thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm thành phố Nur Sultan của Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 13 đến 15 tháng 9 tới đây, nhân dịp hội nghị lần thứ 7 các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã công bố chương trình viếng thăm. Theo đó, sau khi đến nơi, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ Tổng thống, các giới chức chính quyền, đại diện các tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn. sáng hôm sau thứ Tư 14 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ tham dự và phát biểu trong buổi lễ khai mạc hội nghị và sau đó sẽ gặp riêng một vài vị lãnh đạo tôn giáo. Ban chiều cùng ngày được dành cho thánh lễ với các tín hữu công giáo. Sáng thứ Năm 15 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, các chúng sinh và nhân viên mục vụ. Lúc 3 giờ chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha trở lại Tòa nhà Hòa bình và Hòa giải để dự phần công bố tuyên ngôn chung kết và bế mạc hội nghị, rồi ra phi trường đáp máy bay về Roma. Cuộc viếng thăm ngắn ngủi này cũng đủ thu hút sự chú ý đặc biệt, trước tiên là cuộc gặp gỡ có thể giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Trong những tuần trước đây, đại sứ Ukraine cạnh Tòa Thánh cho biết sẽ làm hết cách để Đức Thánh Cha đừng gặp Đức Thượng phụ Kirin. Một số dư luận cho rằng vị thượng phụ này ủng hộ chính sách của Tổng thống Putin, vì thế đáng lên án, và có giáo hội Kitô yêu cầu trục xuất chính thống Nga ra khỏi Hội đồng các giáo hội Kitô ở Geneva. Chắc chắn dư luận muốn biết cuộc gặp gỡ này giữa Đức Thánh Cha và vị giáo chủ chính thống Nga có diễn ra hay không và hai vị sẽ nói gì với nhau. Từ 19 năm qua, tức là từ năm 2003, chính phủ Kazakhstan đã tổ chức 6 hội nghị các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới, cứ 3 năm một lần, về sự đóng góp của các tôn giáo cho hòa bình và sự hòa hợp trên thế giới. Nhưng phải nhận rằng, dư luận quần chúng ít chú ý đến các hội nghị này, tuy rằng con số các phái đoàn từ các nước đến tham dự gia tăng theo thời gian. Trong hội nghị đầu tiên năm 2003, chỉ có một số ít tham dự. 3 năm sau, năm 2006, có 29 đoàn từ 20 nước. Hội nghị năm 2009 có 77 đoàn từ 35 nước. Sang đến hội nghị thứ Tư vào năm 2012, có 85 đoàn từ 40 nước đến tham dự. Năm 2015, con số các đoàn hầu như không thay đổi. Hội nghị thứ Sáu hồi năm 2018 có 82 phái đoàn từ 42 nước và bàn về đề tài các tôn giáo thế giới cho một thế giới an ninh. Hội nghị vào trung tuần tháng 9 tới đây sẽ bàn về vai trò các vị lãnh đạo thế giới và các truyền thống tôn giáo trong sự phát triển tinh thần và xã hội của nhân loại thời hậu đại dịch. Đề tài này bao gồm 4 phần. Trước tiên là vai trò các tôn giáo trong việc thăng tiến các giá trị tinh thần và văn hóa trong thế giới tân tiến hiện đại. Tiếp đến là vai trò của giáo dục và sự soi sáng tôn giáo trong việc tăng cường sự sống chung hòa bình trong tinh thần tôn trọng giữa các tôn giáo và văn hóa, công lý và hòa bình. Thứ ba là sự đóng góp của các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhà chính trị vào việc thăng tiến đối thoại liên tôn và hòa bình thế giới, chống lại trào lưu cực đoan khủng bố, đặc biệt là nạn khủng bố dựa trên tôn giáo. Sau cùng là sự đóng góp của nữ giới vào an sinh và sự phát triển lâu bền của xã hội và vai trò của các cộng đoàn tôn giáo trong việc hỗ trợ vị thế xã hội của phụ nữ. Ngoài các lĩnh vực trên đây, dư luận chắc chắn cũng chú ý đến tình hình đất nước và tôn giáo nói chung và của công giáo nói riêng tại Kazakhstan. Kazakhstan là một lãnh thổ rộng lớn với 2.700.000 cây số vuông, đứng thứ 9 trên thế giới về diện tích, gấp 8 lần Việt Nam. Nước này bị sáp nhập vào Nga hồi thế kỷ 18 dưới thời Nga hoàng Catherine Đại Đế. Bà gửi các linh mục công giáo đến làm việc phục vụ cho các tín hữu công nhân người Đức và Hòa Lan đến khai phá tại vùng này. Được độc lập vào ngày 16 tháng 12 năm 1991, sau khi đế quốc Liên Xô tan rã, lãnh thổ Kazakhstan ngày nay chỉ có khoảng 19 triệu cư dân, thuộc hơn 130 sắc dân khác nhau, trong đó một nửa là người Kazaki, bản xứ, 30% là người Nga. Tuy chính phủ hiện nay muốn dành ưu tiên cho người Kazako và ngôn ngữ này, nhưng cho đến nay chỉ có 2% dân số tại Kazakhstan nói tiếng Kazako và tất cả đều sử dụng tiếng Nga. Kazakhstan có khoảng 70% dân số là tín hữu Hồi giáo và Kitô giáo chiếm 26%, trong đó đa số thuộc chính thống Nga. Số tín hữu công giáo tại Kazakhstan vào khoảng 250.000 người thuộc một tổng giáo phận Astana, hai giáo phận thuộc hạt là Almaty và Karakanda và miền giám quản tông tòa Atishau. Số tín hữu công giáo tại đây quá một nửa là người gốc Ba Lan, phần còn lại là người gốc Ý, Đức, Tây Ban Nha, v.v. Tuy là thiểu số, nhưng các tín hữu công giáo đã hiện diện từ thế kỷ 13 tại nước này và máu các vị tử đạo đã tưới gội tại đây, nhất là trong thế kỷ 20. Trong số các vị tứ đạo được Tòa Thánh tôn phong chân phước hồi cuối tháng 6 năm 2001, đặc biệt có một giám mục và một linh mục bị giam và chết rủ tù trong các nhà giam gần thành phố Karaganda, mạng Trung Kazakhstan. Đó là Đức Tổng giám mục Butka và cha Yarishki. Đức Thánh cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm Kazakhstan. Vị đầu tiên là Thánh Gioan Phaolô II. Ngài đến thăm nước này trong hơn 3 ngày, từ 22 đến 25 tháng 9 năm 2001, trước khi sang thăm nước Armenia. Cuộc viếng thăm của Ngài được 500 ký giả, trong đó có 300 người đến từ nước ngoài, đến Kazakhstan để theo dõi và tường thuật các hoạt động của Ngài. Cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II bây giờ có chủ đề là Các con hãy yêu mến nhau. Giới ranh này của Chúa có tầm quan trọng đặc biệt đối với xã hội Kazakhstan với hàng trăm nhóm chủng tộc và quốc tịch thuộc các tôn giáo khác nhau. Vì thế, lời mời gọi của Chúa Giêsu, các con hãy yêu mến nhau, có thể là một yếu tố căn bản đối với tương lai của quốc gia này. Trong ý hướng đó, ngay từ diễn văn đầu tiên, Đức Gioan Phaolô II đã đặc biệt khuyến khích sự sống chung hòa bình giữa các chủng tộc tại Kazakhstan và nói rằng, ngày nay, tại đất nước anh chị em, một trong những nước rộng lớn nhất thế giới, các công dân thuộc hàng trăm chủng tộc và sắc dân sống cạnh nhau, mỗi chủng tộc đều được hiến pháp bảo đảm cùng những quyền lợi và tự do. Tinh thần cởi mở và cộng tác này thuộc về truyền thống của anh chị em, vì Kazakhstan luôn là một phần đất có nhiều chủng tộc và văn hóa cùng sống chung với nhau. Hỡi các dân tộc quý mến tại Kazakhstan, sau khi đã học được những kinh nghiệm từ quá khứ xa gần của anh chị em, đặc biệt là từ những biến cố đau thương của thế kỷ 20, anh chị em cần làm sao để sự dấn thân phục vụ đất nước của anh chị em luôn dựa trên sự bảo tồn tự do, vốn là một quyền bất khả nhượng và là khát vọng sâu xa của mỗi người. Đặc biệt là nhìn nhận quyền tự do tôn giáo làm cho con người được biểu lộ những tín ngưỡng sâu thẳm nhất của mình. Trong mỗi xã hội, nếu các công dân chấp nhận nhau về phương diện tín ngưỡng, thì sẽ dễ cổ võ nơi họ sự nhìn nhận thực sự các nhân quyền khác và hiểu các giá trị làm nền tảng cho sự sống chung hòa bình và sinh nhiều lợi ích. Thực vậy, họ cảm thấy một mối dây liên hệ chung với ý thức mình là anh chị em với nhau vì cùng là con của một Thiên Chúa đấng tạo dựng vũ trụ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, dân tộc Kazakhstan yêu quý, một sứ mạng đầy thách đố đang chờ đợi anh chị em, đó là xây dựng một quốc gia dưới lá cờ tiến bộ đích thực trong liên đới và hòa bình. Hỡi Kazakhstan, lãnh thổ của các vị tử đạo và của các tín hữu, đất của những người bị lưu đày và của các anh hùng, đất của các nhà trí thức và nghệ sĩ, đừng sợ gì. Nếu những vết thương gây ra cho anh chị em vẫn còn sâu đậm, nếu những khó khăn và chướng ngại còn cản trở công cuộc tái thiết về tinh thần và vật chất của anh chị em sẽ tìm được sự khích lệ trong câu nói của Đại Văn Hào Abai Kunabai. Yêu thương và công lý là những nguyên tắc của nhân loại. Các nguyên tắc đó là kết quả công trình của Đấng Tối Cao.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Oh, the blue.